mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thu năm ấm trở về Như Lai Tạng, tức là nhà Phật nó bảo A Nan, thế nào là năm ấm? Vốn là Như Lai Tạng là tánh diệu chân như. A Nan, ví như có người dùng con mắt trong sáng mà xem cái hư không trong trẻo, thì chỉ có một hư không trong trẻo, ngoài ra không có gì hết. Người ấy vô cớ nhìn sững không có nháy mắt, do nhìn lâu mà phát ra mỏi mệt, thì ở nơi hư không duyên thấy có hoa lăng xăng, lại có tất cả những cái tướng hư dối lung tung. Phải biết sắc ấm cũng lại như thế, A Nan. Những cái hoa mà lăng xăng ấy á, chẳng phải từ hư không đến, cũng chẳng phải từ con mắt ra. Như thế A Nan, nếu từ hư không mà đến á, thì nó đã từ hư không đến thì lại trở vào hư không. Nếu có ra vào á, thì tức chẳng phải hư không. Hư không nếu chẳng phải hư không thì tự chẳng có dung chứa cái tướng hoa khởi diệt ấy. Như thân thể A Nan chẳng có dung chứa A Nan. Nếu mà từ con mắt ra thì đã từ con mắt ra lại phải trở vào con mắt. Vì cái tánh hoa này nó từ con mắt ra thì phải nên là có thấy, mà nếu mà có thấy thì khi đi ra đã làm hoa nơi hư không, thì khi mà quay lại thì phải thấy con mắt. Nếu mà không có thấy thì đi ra đã làm cha mờ hư không, thì khi mà quay lại thì phải làm mờ con mắt. Lại khi mà thấy qua thì con mắt lẽ ra là không có che mờ, không có bị che mờ, thì vì sao mà xem hư không trong trẻo á thì mới gọi là con mắt trong sáng. Thế nên phải biết sắc ấm là hư vọng, vốn chẳng phải là nhân duyên, chẳng phải là tánh tự nhiên. Tức là đây là phần thu về sắc ấm, nghĩa là đây là đến coi như là ngay nơi năm ấm mà mình coi như là phá suốt nó để mà thấy rõ, nó vốn là cái chân thật. Nói cho rõ hơn là ngay nơi cái năm ấm sinh diệt mà mình nhận ra cái tánh bất sanh bất diệt ngay đó, chứ không đâu khác. Cho nên là thu năm ấm trở về cái tánh Như Lai Tạng diệu chân như á. Bởi vì chữ ấm tức là che đậy, còn có khi là dịch là quẩn á, quẩn là chứa đựng, ấm là che đậy, nghĩa là nó che đậy cái chân tánh của mình. Vậy khi mà trong khi mình mê đó thì nhận cái tướng ấm đó cho là thật, bởi vì nhận cho là thật cho nên quên mất cái chân tánh của mình, lầm theo cái tướng sanh diệt, do đó mà gọi là ấm, nó che đậy. Mà sự che đậy đó do mình lầm chấp thôi, chứ không phải thật nó có che đậy. Ngay khi mà ở trong ấm đó, cái chân tánh nó vẫn lộ bại trong đó, chứ không phải nó che, tại mình không khéo nhận thôi. Nghĩa là cái gọi là cái chân tánh nó coi như là nó vốn là sáng suốt, nghĩa là nó đâu có thể là bị che. Nếu mà nó có bị che, nó bị mờ đi á thì nó thành sanh diệt rồi. Nó sáng suốt mà nó bị mờ thì tất nhiên là nó hết sáng, mà hết sáng là tất nhiên là nó bị mờ, bị theo cái sanh diệt. Cho nên cái đó là hiểu kiểu đó là hiểu theo cái thấy sanh diệt. Còn ở đây là ngay cái lúc mê đó mà nó vẫn hiện bày trong đó. Nhưng mà chỉ vì mình đang gọi là đang mê, đang say đó, không nhận ra thôi. Chính ở chỗ này mà mình nghiệm lại thì mới thấy rõ Phật cũng như tổ, các ngài thành đạo ngộ đạo là cũng ngay cái sắc thân này. chứ đâu phải là rời bỏ sắc thân này. Tức là ngay trong cái sắc thân này mà các ngài cũng thành đạo, cũng ngộ đạo, thì rõ ràng cái sắc thân này nó đâu có che. Mà che là chỉ tại mình mê, mình quên. Cho nên đây mới nói rằng sắc ấm đó, nó cũng giống như là mắt mỏi, và thấy qua đốm trong hư không vậy thôi. Cho nên là Phật mới thí dụ như có người là con mắt đang trong sáng, xem hư không trong trẻo thì không có thấy gì hết, chỉ là một hư không trong trẻo thôi. Đó là dụ cho nghĩa là mình đang ở trong cái tánh là sáng suốt đó, không có gì. Rồi bây giờ vô cớ mới là nhìn sững chăm chăm đó, nó thành ra con mắt nó mỏi. Mắt mỏi cái thì thấy trong hư không có hoa lan xăng. Rồi khi thấy hoa lan xăng đó là còn thấy thêm những cái tướng này tướng kia nó hư dối lộn xộn đó nữa. Thì cái sắc ấm vẫn nó cũng vậy, giống vậy thôi, tức là do mắt mỏi mà thấy lăng xăng vậy thôi. Nghĩa là trong cái tánh giác mà sáng suốt chân thật đó, mình do cái vô minh vọng động thành ra nó có hiện ra, chứ còn không phải là thật có. Phải hiểu như vậy. Cho nên đây nó giống như là qua đốm. Đây thì Phật phá từ từ, thấy không? Tức là sao? Nghĩa là những cái hoa mà đốm trong hư không đó đó, xét kỹ coi, nó là từ hư không đến, không? Hay là từ cái mắt ra. Đây thì nghĩa là không phải từ hư không đến, cũng không phải từ cái mắt ra, phải không? Nếu mà từ hư không đến đó, thì nó đã từ hư không mà đến, thì nó phải trở vào hư không. Ở trong hư không đến, thì khi mà xong rồi thì nó phải trở vào hư không. Mà nếu có ra có vào, thì không phải là hư không rồi. Thứ hai nữa, đó là một ý. Thứ hai, nếu hư không á, mà nó chẳng phải là hư không, thì nó đâu thể dung chứa các cái tướng mà qua khởi diệt đó. Bởi vì nó trống, nó rỗng, cho nên nó mới có chứa những cái qua mà lăng xăng khởi diệt đó. Chứ còn nếu mà nó đặt cứng rồi, thì đâu có mấy qua đó đâu có thể hiện được. Cũng như giống như là cái thân thể ông là A Nan rồi, thì đâu còn chứa A Nan nữa. Còn nếu mà từ con mắt ra, thì đã từ con mắt ra, thì nó phải trở vào con mắt. Như vậy thì cái tánh hoa này á, nó đã từ con mắt ra thì nó phải có cái tính thấy. Bởi vì con mắt là thấy, mà nó từ con mắt ra thì nó phải có tính thấy. Thì như vậy nếu mà những cái hoa đốm đó nó có tính thấy, thì khi mà đi ra nó đã làm hoa ở nơi không, thì khi mà quay trở lại thì nó phải thấy con mắt. Bởi vì nó có tính thấy, nó quay lại, nó đi vào từ từ vào con mắt thì nó phải thấy con mắt. Đó. Bây giờ nếu mà nó không thấy con mắt, thì như vậy tức là khi đi ra nó làm che mờ hư không, nó làm che mờ không, cho nên không thấy được mắt. Bây giờ quay lại thì nó phải làm che mờ con mắt. Mà bây giờ nếu mà nó đã quay lại mà nó vẫn thấy rõ mắt, tức là không bị mờ, tức là nó không có bệnh, thấy không? Thì vậy là khi mà nó thấy qua đó thì nó vẫn là không có bị mờ, thì vậy là con mắt nó không có bị mờ, thấy không? Thì vậy thì làm sao mà gọi là khi mà xem thấy cái gọi là cái hư không mà trong trẻo á, thì mới gọi là mắt trong sáng. Ngay khi thấy qua đốm cũng gọi là mắt trong sáng được vậy, bởi vì đâu có bị mờ. Đó là cái lý để cho thấy rõ, nghĩa là cái qua đó là nó không thật, nó rõ hơn là nó không thật, cho nên tìm cái chỗ cặn kẽ nó thì không có cái gốc. Cho nên mới kết luận là sắc ấm là hư vọng. Nói nó hư vọng đó là bởi vì nó không tìm, nó không có cái gốc. Như vậy thì ngay khi mà cái sắc ấm hiện đó, không, thì mình mới thấy rõ nó là vốn là không có thật thể, tức là rỗng. Bởi vì nó không thật cho nên đời nó không, cũng có thể không làm mờ được cái tánh giác. Chính vì vậy mà ở trong nhà thiền mà có khi là các ngài nghĩa là khai thị mình ngay nơi cái sắc thân này mà nó cũng đầy đủ cái tính giác ở trong đó, nghĩa là ngay nơi cái toàn thân này mình đụng đến chỗ nào nó cũng có cảm nhận ngay, phải không? Cái sắc thân là coi như là cái sắc thân đó là do bốn đại mà nó hợp thành, mà bốn đại là đất, nước, gió, lửa thì nó là vô tri, nó không có tính biết. Nhưng mà tại sao đụng tới đâu á thì nó cũng có cảm nhận tới đó. Thì vậy là nó có che được không? Đó. Nghĩa là da thịt gân xương nó là thuộc về đất nước gió lửa, tức là thuộc về cái vật vô tri. Mà thật là vô tri, tại sao đụng đến là nó cảm nhận? À, thì vậy là rõ ràng là ngay đó tính giác nó vẫn hiện trong đó, chứ nó không bị che mờ. Nhưng mà mình lại nghĩa là đồng hóa nó với cái vô tri kia. Đó, cho nên chính cái che mờ là mờ chỗ đó rồi, là do mình nghĩa là đồng hóa. Cho nên là cái câu chuyện mà ông vua Đường Trang Tông mà với ngài Hương Hóa đó, tức là vua Đường Trang Tông mà khi về đến hành cung mà thỉnh ngài Hương Hóa đến, là ông mới nói rằng trẫm Thâu Trung Nguyên có được một cái hạt ngọc quý mà chưa có ai trả giá, thì ngài Hương Hóa ngài mới bảo thì thôi bệ hạ xin cho xem. Thì ông vua ổng liền sao vuốt từ đầu tới chân. Thì ngài Hương Hóa ngài nói nghĩa là cái ngọc quý của đấng vương vương thì ai mà dám trả giá. Thì vậy ta nghĩa là ngọc quý đó ha, vuốt từ đầu tới chân vậy thôi, đó là hạt ngọc coi như là vô giá, không ai trả giá. Tất nhiên là cái đó là cái nó vượt ngoài mắc rẻ. Tức là không còn có cái niệm phân biệt trong đó, thì chính đó là cái ngọc quý mà coi như là tượng trưng để mà nói lên là cái tánh giác chân thật của mình đó. Cái đó ở đâu? Vuốt từ đầu tới chân vậy thôi. Vuốt tới đâu thì nó rõ biết tới đó. Thì vậy là nó có thiếu chỗ nào. Cho nên ngọc nó là nằm ngay nơi cái sắc thân này, chứ không phải là ngoài sắc thân này đâu khác. Thì như vậy cái sắc thân nó đâu có che, mà mình gọi là ấm. Nhưng mà sở dĩ che đó là tại vì mình mê thôi. Cho nên ở đây mới nói rằng cái sắc ấm đó nó là hư vọng không thật, mà nó vốn là cái Như Lai tạng, tức là kho Như Lai, là tánh diệu chân như thôi. Thì như vậy nếu mình khéo thì ngay nơi cái sắc ấm này là mình nhận ra cái tánh diệu chân như hay là cái kho Như Lai. Cho nên đây là cái Đức Phật ngài dùng những cái lý để mà phá, để cho thấy rõ sắc nó không thật, giống như là mắt mỏi mà thấy qua đốm vậy thôi. Thì vậy rõ ràng sắc là giống như qua đốm. Qua đốm thì nó là cái vọng sanh, nó không phải thật có sanh, thấy không? Mà nó đã không thật có sanh thì vậy nói gì nó là từ đâu? Từ đâu mà có, tìm từ đâu? Mình thì luôn luôn là mình phải tìm coi cái thân này từ đâu có, cái sắc thân này từ đâu có, phải không? Nhưng mà nó có từ đâu á thì tức là nó có thật, thật mới là có gốc từ đâu. Còn đây giống như qua đốm, do mỗi mắt nó hiện ra thôi, mà không có cái gốc gác từ đâu hết, cho nên đó mới gọi là không thật. Mà cái chỗ sanh đã không thật rồi thì tức là sanh là vọng sanh, vậy thì diệt thì cũng vọng diệt, thì ngay đó là vô sanh. Thấy rõ ý nghĩa vô sanh là ngay đó. Đó là nói về cái lý đó. Bây giờ mình học rồi mình sẽ xét cho thẳng ngay cái sắc thân này. Vậy thì cái sắc thân này là từ đâu sanh? Thường thường thì mình nói là sắc thân này từ cha mẹ mà được sanh, phải không? Từ cha mẹ mà được có, hoặc là người có học Phật mà gọi là ca khá, có kiến giải nhiều nhiều chút thì sao? Thì nó từ nghiệp thức mà sanh, phải không? Vậy thôi. Nghe là bình thường thì nói từ cha mẹ sanh, còn có kiến giải thì nó là từ nghiệp thức mà sanh. Nhưng bây giờ xét kỹ lại, phải vậy không? Để cho mình thấy rõ cái mơ lầm của mình. Dù khi rồi mình nghĩ rằng kiến giải của ta vậy là hay rồi, phải không? Bây giờ nếu nói rằng từ cha mẹ mà sanh á, không? Thì nếu không nghiệp thức lấy gì sanh? Nếu mà nói từ cha mẹ sanh, nó thân từ sắc thân này từ cha mẹ sanh mà không có nghiệp thức lấy gì sanh? Vậy là không thể sanh được rồi. Còn nếu bảo rằng từ nghiệp thức mà sanh á, thì nếu không có nhân duyên cha mẹ, hoặc là không có nhân duyên là âm dương kết hợp, thì làm sao sanh? Mà nó là từ nghiệp thức sanh. Cho nên mình thấy rõ cái đó nói mới nghe thì giống như là thấy là đã hiểu, nhưng mà không ngờ là cũng là hiểu trên cái gọi là cái chữ nghĩa chứ chưa phải thật. Bởi vì nghiệp thức, nhưng mà nếu mà không có nhân duyên cha mẹ cũng như là không có cái gọi là cái âm dương kết hợp thì làm sao mà sanh được, nương vào đâu sanh? Bây giờ thì có nhiều người nói là bây giờ khoa học tiến bộ rồi, nó có cái phần gọi là sự sinh là vô tính đó thì đâu cần cha mẹ, phải không? Thì vậy là nó cũng tự nhiên nó sanh được, phải không? Nhưng mà nói kiểu đó là cũng là nói một bên chưa thấu đáo. Mặc dù là không nhân duyên cha mẹ nhưng mà cũng phải có âm dương kết hợp, tức là cũng phải có cái tinh trùng, rồi cũng phải có cái noãn trứng, tức là tinh trùng là dương, noãn trứng là âm, hai cái đó kết hợp thì cũng mới có sự sanh, chứ không thể mà gọi là bảo là tự nhiên có được. Cho nên nói gì nói là cũng không thể rời ngoài cái nhân duyên đó. Như vậy thì làm sao mình nói là một bên được? Như vậy để cho thấy rõ, nếu mà có thật có chỗ sanh thì phải tìm ra cái gốc nó liền, mà giờ tìm không được. Thứ hai nữa, nếu mà thật có chỗ sanh thì giờ trước khi sanh thì nó ở đâu? Sanh nó ở đâu? Cho nên xét tột rồi mình mới thấy như vậy là cái sanh đó là hư dối. Cho nên cái trong cái đoạn mà của ngài Tử Bá, ngài nói về cái đoạn mà thân này đó, ngài đặt câu hỏi với vị tăng, hỏi chứ cái thân ông hiện tại đây á vì sao mà được có? Thì ông tăng nói là tạm mượn bốn đại mà có, thì giống như mình, phải không? Thân này vì sao mà có? Là tạm mượn bốn đại mà được có, phải không? Rồi hỏi vậy trước khi bốn đại chưa nhóm mà lại á thì thân này ở đâu? Trước khi mà bốn đại mà nhóm chưa nhóm lại đó thì thân này ở đâu? Thì ông tăng đó là thì thân này vốn không có, phải không? Bốn đại chưa nhóm thì thân này làm sao có? Thì ngài mới hỏi lại, vậy thì sau khi mà bốn đại tan rã thì nó ở đâu? Trước khi bốn đại mà chưa nhóm thì không có, phải không? Bây giờ sau khi bốn đại tan rã thì nó ở đâu? Thì ông tăng đáp cũng không có luôn. Sau khi bốn đại tan rã rồi thì tìm nó đâu luôn, phải không? Thì ngay đó ngài Tử Bá ngài mới cười to, ngài bảo như vậy á thì ông tìm cầu cái thân này á trước khi bốn đại chưa nhóm, rồi sau khi bốn đại tan rã đều không có, phải không? Trước khi nhóm không có, sau khi tan rã không có, chỉ riêng cái thân này hiện tại á tạm mượn bốn đại mà có thôi. Tức là sao? Tức là chỉ có phần giữa này thôi, phần trước không có, phần sau không có, chỉ có phần giữa. Như vậy thì lấy cái lý mà suy á thì chẳng phải là hai đầu đều không có mà phần giữa riêng có hay sao? Phải không? Như vậy thành ra hai đầu không có mà phần giữa có. Đó, thì nghe đó thấy cái mê của ông chưa? Thì e rằng không có lý ấy. Làm sao không có hai đầu mà lại có phần giữa? Đó, trên đó thấy cái mê của ông rồi đó. Thì ông phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trước có phần giữa rồi mới có hai đầu chăng? Tức là bây giờ trước đó nó có phần giữa rồi nó mới có hai đầu sao? Hay là trước có hai đầu rồi nó có phần giữa? Mà ông nói rằng hai đầu không có mà chỉ có phần giữa thôi. Để cho thấy rõ cái đó là cái lầm. Cái phần giữa là đối với hai đầu nó mới có, mà hai đầu không có thì phần giữa làm sao có? Mà bây giờ ông nhận là phần giữa có mà ông nhận hai đầu không có, thì vậy là thấy cái mê của ông chưa? Cũng chính như mình đây, ngay khi có thân này thì mình nhận có, nhưng mà còn hai đầu đó thì không có, thì vậy là sao? Chính đó là cái chỗ mê. Cho nên đây là ngài dùng cái lý để cho thấy rõ cái lầm lẫn của mình. Phần giữa là đối với hai đầu mà có, bây giờ hai đầu nó đã không rồi thì phần giữa làm sao mà tự nhiên có được? Đâu mà tự nhiên có vậy? Cho nên đó là để cho thấy rõ nó là hư vọng, không thật có. Thì ngay như có đó là tức không à, tức là ngay sanh đó tức là vô sanh. Ngoài cái lý này ra thì lý luận cái gì nữa cũng là hí luận thôi. Lý luận có không gì cũng là hí luận thôi. Ngay đó là, tức là vô sanh đó. Bởi vì nó đã là không thật rồi thì còn nói cái gì á, không là có là không, là tánh nhân duyên, là tánh tự nhiên nữa. Có khi mình nói là do nhân duyên sanh, không nhưng mà nó do duyên sanh đó mà mình không hiểu được ý của Phật. Nó thân này thật do nhân duyên sanh, phải không? Phật cũng nói do nhân duyên sanh, giờ mình nói thân này thật do nhân duyên sanh, xác định như vậy đó là mình lầm theo cái ý của Phật. Lầm làm sao? Mà chỗ này học không kỹ là đi ra giảng nhiều khi là cũng lộn xộn nữa đó. Phật nói là thân này do nhân duyên, là bốn đại hòa hợp sanh, mình cũng nói bây giờ thân này là do nhân duyên sanh thì đâu có sai. Nhưng mà đây thì Phật nó không phải vậy. Cho nên chỗ đó là chỗ dễ lầm lẫn. Bởi vì mình phải hiểu Phật nói do nhân duyên sanh là để chỉ rõ nó không có thật sanh. Do nhân duyên sanh là nó không có thật sanh, để cho mình không có lầm nó. Bây giờ là mình lại bám vào cái lời Phật đó, chấp là thật, nó thật do nhân duyên sanh, thành ra mình chấp thật quá sanh do nhân duyên, thành ra lầm lẫn. Tức là chấp nó có sanh thật do nhân duyên, thì như là chấp thật có sanh. Rồi khi mà diệt á thì là thành ra cũng thật có diệt, do nhân duyên diệt, thì thành ra lầm ý Phật. Thì giống như thật có sanh thật có diệt, còn ý của Phật là nói là do nhân duyên là nó không có thật có, chứ mới do nhân duyên, chứ nó thật có thì đâu cần do nhân duyên. Cho nên vậy để nói rằng nó ngay khi sanh đó là nó không thật sanh rồi. Và hiểu được ý đó, mà không hiểu được á thì mình lầm. Rồi có khi á thì mình nghe có chỗ thì gọi là phá, rồi mình nói là cũng phá nhân duyên luôn. Thí dụ cũng như là trong Trung Quán Luận, Trung Quán Luận nào cái phẩm mà gọi là phá nhân duyên đó, rồi cái mình không hiểu cái đó, rồi mình nói đó coi như là cũng phá luôn cái lý nhân duyên, phá luôn cái pháp nhân duyên, nhưng mà cái đó là lại hiểu lầm theo cái lần thứ hai nữa. Phá là phá cái lầm chấp về cái nhân duyên, chứ không phải phá là phá pháp nhân duyên. Ta hiểu cái đó nghĩa là mình nghe lầm như vậy rồi mình chấp nhân duyên thật có sanh, cho nên đây phá là phá cái lầm chấp đó, chứ không phải là phá cái pháp nhân duyên. Ta hiểu như vậy, không khéo rồi thì mình phá pháp nhân duyên, mà pháp nhân duyên là pháp mà coi như là Phật nói đó là cái gọi là thế đế mà. Tức là cái chân lý của tục đế, thuộc về tục đế. Cho nên mình hiểu được cái đó thì mới không có lầm lẫn. Do đó mà đây khi mà rõ được rồi, cho nên nó là cái sắc ấm, nó không phải là nhân duyên, cũng không phải là tánh tự nhiên. Nó không thật thì nói gì nhân duyên, nói tự nhiên. Còn mình xác định nó là nhân duyên sanh, nó là tự nhiên sanh, đó mà xác định có thật sanh. Mà xác định có thật sanh đó là mê lầm. Còn đây biết nó là qua đốm không thật, thì nói gì là nhân duyên, nói gì là tự nhiên. Phải hiểu được cái đó. Cho nên ở đây nếu mình xét cho nó đơn giản lại á, thì cái sắc ấm này á là nó sở dĩ mà nó có hiện ra là sao? Sắc ấm là đối với tâm mà nó hiện, nó kết hợp cái phần đầu gọi là danh sắc đó. Khi mà có này là cái danh sắc, tức là sắc ấm, sắc là đối với tâm mà nó có hiện. Lìa ngoài tâm á thì cái sắc này nó tan rã thôi. Nghĩa là cái này mà lìa ngoài tâm, tâm thức mà nó thoát ra rồi thì nó là tan rã bốn đại nó mỗi nơi, thì vậy là ngay sắc tức là không rồi. Như vậy thì ngay khi mà bốn đại mà nó nhóm hợp đó thì mình thấy rõ, tuy nó nhóm hợp mà cái biết nó cũng vẫn rõ ràng ở trong đó, thì nó đâu từng bị che bị mờ. Cho nên ngay ấm đó mà phi ấm, phải không? Mình phải thấy được cái đó thì mình thấu qua được sắc ấm. Ngay khi mà ấm đó mà thấy nó phi ấm, không có che mờ được, thì đó là phá được sắc ấm. Đó là thấu qua sắc ấm. Bây giờ tới thọ ấm.